Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 25 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.
Tiếp tục đấu giá biển số ô tô trong tháng 9.
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hầu tòa trong vụ án thứ tư.
Phát hiện biến thể COVID-19 mới BA.2.86 ở nhiều quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 25 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội số 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Lạng Sơn là một vùng đất cửa ngõ phên rộng, địa đầu của Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số, ứng dụng công dân số xứ Lạng xếp thứ 2 trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số xanh cấp tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,95%, các mặt văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều bảo đảm và có nhiều kết quả tích cực. Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực đạt được. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần khai thác các tiềm năng sẵn có, trong đó đặc biệt chú ý đến kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu.
Đảng bộ Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung, những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi biên giới đi lên từ nông lâm nghiệp, nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch, dịch vụ và công nghiệp, nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, nơi có nhiều cửa khẩu quan trọng quốc gia, đặc biệt là cửa khẩu Hữu Nghị, một cửa khẩu lớn nhất, lâu đời nhất giữa nước ta với Trung Quốc. Để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội. Cần xác định rõ, phải phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh, mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Hoa.
Tổng Bí thư cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng 25 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, về tổng thể chung, dự án luật sửa đổi đã có bước tiến rất dài. Chúng ta nên lạc quan, nhưng lạc quan thận trọng. Các cơ quan chính phủ cần tập trung hơn để bảo đảm chất lượng dự án trình ra Quốc hội. Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần sớm giải trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm. Bên cạnh đó, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật đang sửa đổi, gồm luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.
Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đến thời điểm này, tất cả trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Theo cách tính điểm cộng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay sẽ không có điểm chuẩn đại học tuyệt đối 30 như năm trước. Sau khi biết điểm chuẩn đại học 2023, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, các em cần xem danh sách của trường đã có tên chưa để biết chắc chắn mình trúng tuyển vào trường không. Sau đó, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có nhu cầu học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thời gian từ ngày hôm qua 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9.
Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an cho biết, Theo báo cáo của lực lượng công an, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có 51 trường hợp vi phạm quy chế, trong đó có 39 em sử dụng điện thoại di động. Nghiêm trọng nhất là hai thí sinh vi phạm quy chế ở Yên Bái và Cao Bằng chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài phòng thi. Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương làm rõ và không loại trừ xem xét khởi tố các trường hợp liên quan. Việc khởi tố này góp phần cảnh tỉnh tất cả các thí sinh trong thời gian tới, hạn chế tiêu cực, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao trong quá trình thi cử.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA vừa thông báo về việc tiếp tục thực hiện phiên đấu giá biển số xe ô tô, phiên đấu giá thứ nhất. Theo thông báo này, đối với 11 biển trong phiên đấu giá biển số xe ngày 22 tháng 8 không thực hiện được do lỗi kỹ thuật, công ty sẽ bảo đảm giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá các biển số xe ô tô. Các cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được VPA tổ chức trong tháng 9 năm 2023. Đồng thời, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ gửi thông báo liên hệ tới khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo đúng quy định.
Hệ thống giám sát và cảnh báo mã độc của BKAV ghi nhận số lượng máy tính nhiễm mã độc Facebooky chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Business đang có dấu hiệu tăng cao. Trong tháng 7, tại Việt Nam có hơn 100.000 máy bị nhiễm mã độc này. Để tránh việc bị tấn công bởi mã độc Facebooky, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không cài đặt và sử dụng các phần mềm crack, kgen, hạn chế sử dụng chức năng lưu mật khẩu trên trình duyệt với các tài khoản quan trọng. Sử dụng phần mềm diệt virus, giải pháp an ninh mạng để bảo đảm an toàn cho máy cá nhân cũng như hệ thống trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Tổng cục thuế cho biết, cục này vừa có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế, không để nợ thuế dây dưa kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh. Theo đó, tổng cục sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31 tháng 7 trên địa bàn cục thuế quản lý. Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách.
Sáng nay 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mua bán trái phép hóa đơn, buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chỉ vài giờ sau khi Nhật Bản bắt đầu dẫn nước thải từ nhà máy Fukushima ra đại dương, Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc, nhà sản xuất muối lớn nhất thế giới đã thông báo tăng nguồn cung khi nhiều người dân ở một số vùng của nước này đã đổ xô đi mua để tích trữ trong các siêu thị kệ hàng muối chống trơn, trong khi trên các nền tảng trực tuyến đây là sản phẩm cháy hàng ở một số nơi như Bắc Kinh và Thượng Hải. Theo tập đoàn này, muối biển chỉ chiếm 10% tổng lượng muối tiêu thụ ở Trung Quốc, phần còn lại là muối mỏ không thể bị ô nhiễm.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết hơn 2 triệu trẻ em đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong 4 tháng xảy ra xung đột tại Sudan và gần 14 triệu trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Nhiều em hiện đang phải đối mặt với các mối đe dọa và trải qua nỗi kinh hoàng mỗi ngày. Cũng theo UNICEF, hơn 9,4 triệu trẻ em ở Sudan không được tiếp cận với nước uống an toàn và 3,4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh tiêu chảy và dịch tả.
Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện công ty sản xuất vệ tinh và tên lửa SpaceX với cáo buộc công ty này phân biệt đối xử với người xin tị nạn và người tị nạn trong hoạt động tuyển dụng. Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ, trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022, SpaceX thường xuyên ngăn cản người xin tị nạn và người tị nạn nộp đơn xin việc, từ chối xem xét hoặc thuê những người này. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định điều này vi phạm đạo luật nhập cư và quốc tịch.
Khoảng 8,4 triệu lao động Italy, chủ yếu là những người có kỹ năng cao, có nguy cơ gặp rủi ro do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là số liệu vừa được công bố trong báo cáo của Hiệp hội ngành thủ công và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Italy công bố mới đây. Theo báo cáo trên, các ngành nghề có nguy cơ cao nhất từ trí tuệ nhân tạo là những ngành có trình độ chuyên môn cao nhất, tức là những ngành có thành phần trí tuệ và hành chính cao, như kỹ thuật viên thông tin và truyền thông, quản lý hành chính và kinh doanh, chuyên gia quản lý và kinh doanh, chuyên gia khoa học và kỹ thuật và các nhà quản lý hành chính công.
Theo một quan chức hàng đầu của WHO, biến thể COVID-19 đột biến cao có tên BA.2.86 hiện đã được phát hiện ở Thụy Sĩ và Nam Phi, Israel, Đan Mạch, Mỹ và Anh. Chủng mới của biến thể Omicron này mang hơn 35 đột biến gen ở các phần quan trọng của virus so với XBB.1.5, biến thể chiếm ưu thế trong hầu hết năm 2023. Hàng chục nhà khoa học trên khắp thế giới cho biết, mặc dù việc theo dõi BA.2.86 là quan trọng, nhưng biến thể này khó có thể gây ra một làn sóng bệnh nặng và tử vong do hệ thống phòng vệ miễn dịch được xây dựng trên toàn thế giới từ việc tiêm chủng và lần nhiễm COVID-19 trước đó.
Bộ Ngoại giao Colombia cho biết nước này đã bắt đầu cấp hộ chiếu với lựa chọn giới tính X cho những người nhận định mình là phi nhị nguyên giới, theo một quan chức phụ trách dịch vụ làm hộ chiếu của bộ trên. Với động thái này, cơ quan trên đã công nhận sự đa dạng về giới tính. Trong tháng 3 năm 2022, một tòa án của Colombia đã ra phán quyết rằng mọi người có thể đăng ký giới tính của mình là phi nhị nguyên giới thay vì giới tính nam hay nữ trên các giấy tờ nhận dạng chính thức.
Ngày 24 tháng 8, phát biểu tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới thân nhân ông Trùm Wagner sau vụ rơi máy bay làm 10 người thiệt mạng hôm 23 tháng 8. Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin là phát ngôn chính thức thứ hai của Moscow kể từ sau sự cố. Trước đó, tuyên bố duy nhất đến từ cơ quan hàng không Nga cho biết thủ lĩnh lực lượng Wagner có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn. Các nhà điều tra Nga hiện đã mở cuộc điều tra, nhưng chưa cho biết các giả thuyết ban đầu về nguyên nhân sự cố.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.